Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 29 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.
Mỗi năm các khu công nghiệp trên cả nước phát sinh 550.000 tấn chất thải nguy hại.
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 năm 2024.
Thế giới đang lãng phí 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 27 về việc khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ. Trong đó có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ.
Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy cả nước có hơn 12.200 cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, phát sinh hơn 4,2 triệu tấn chất thải rắn, trong đó khu công nghiệp tại vùng Đông Nam Bộ chiếm 61,02%. Chất thải nguy hại phát sinh từ các khu công nghiệp hàng năm khoảng 550.000 tấn. Các khu công nghiệp tại Trung Du miền núi phía Bắc phát sinh nhiều nhất, chiếm 45%.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban, nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Để chủ động phòng chống dịch sởi rubella, Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát tích cực các trường hợp nghi sởi rubella, điều tra lấy mẫu xét nghiệm hoặc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Các tỉnh, thành phố tự xét nghiệm cần gửi kết quả về Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc, đồng thời nhập phiếu điều tra vào phần mềm giám sát sởi rubella, duy trì tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 9 đến 12 tháng và vaccine sởi rubella cho trẻ từ 18 đến 24 tháng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.
Một số ngân hàng vừa gửi đi thông báo đến khách hàng về tình trạng lừa đảo mạo danh ngân hàng, tổ chức tín dụng đang diễn biến phức tạp trên diện rộng trở lại với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, thủ đoạn gần đây nhất để lừa đảo chiếm đoạt tiền là hỗ trợ đổi lại thẻ tín dụng. Ngoài ra, các ngân hàng còn khuyến cáo tội phạm công nghệ cao còn tạo ra hàng loạt website giả mạo, email giả mạo gần giống với website email ngân hàng. Do đó, các ngân hàng khuyến nghị nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng nên thực hiện khóa thẻ tài khoản thanh toán qua ứng dụng ngân hàng hoặc trình báo cơ quan chức năng nếu phát hiện các trường hợp yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ, tài khoản ngân hàng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 các trường trung học phổ thông công lập của thành phố. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6. Theo phương án phê duyệt kế hoạch thi vào lớp 10 năm học 2024-2025, các trường trung học phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi tuyển 3 môn gồm ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 60 phút. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6.
Liên quan đến vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ tại MSB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 3, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết từ tin báo tố giác ngày 18 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 338 tỷ đồng của 8 bị hại. Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đoàn kiểm tra chọn ngẫu nhiên trong số các phương tiện đã được đơn vị kiểm định để thực hiện việc kiểm tra đánh giá lại, sau đó so sánh với kết quả kiểm tra trước đó của đơn vị đăng kiểm. Trường hợp phương tiện không có tại đơn vị đăng kiểm, nếu phát hiện nghi vấn phương tiện tại thời điểm kiểm định có dấu hiệu sai khác với hồ sơ kiểm định nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định thì phối hợp với cơ quan chức năng tìm phương tiện để kiểm tra, đánh giá lại và so sánh với kết quả kiểm định trước đó của đơn vị đăng kiểm.
Từ ngày 5 tháng 5, Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng ETC tại 5 sân bay, gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Theo đại diện ACV, chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ.
Giá cà phê ở ngưỡng cao nhất mọi thời đại khiến các doanh nghiệp gặp khó. do đã ký hợp đồng giao kỳ hạn từ trước, nhất là những đơn vị xuất khẩu cà phê nhân. Hiện giá cà phê đầu vào ở ngưỡng 85.000 đến 95.000 đồng một kg, trong khi doanh nghiệp không thể tăng giá bán do hợp đồng trước đó đã ký mua nguyên liệu ở mức giá 50 đến 60.000 đồng một kg.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo báo cáo được Liên Hợp Quốc phối hợp với một tổ chức phi chính phủ thực hiện, hơn 1 tỷ tấn thực phẩm, tương đương với gần 20% tổng số thực phẩm hiện có trên thị trường, đã bị vứt bỏ trong năm 2022, phần lớn là do các hộ gia đình. Lượng thực phẩm này trị giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cho rằng việc lãng phí như vậy không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn gây hại cho môi trường. Cụ thể hơn, lượng phát thải khí nhà kính từ rác thải thực phẩm cao gấp 5 lần so với khí thải của ngành hàng không. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo về thảm kịch toàn cầu lãng phí thực phẩm trong tương lai gần nếu vấn đề trên còn tiếp diễn.
Ngày 28 tháng 3, chính phủ Mỹ công bố các biện pháp bảo vệ cụ thể khi các cơ quan chính phủ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington tuyên bố sẽ đóng vai trò là hình mẫu cho hành động toàn cầu trong việc ứng dụng AI. Theo đó, tất cả các cơ quan liên bang của Mỹ sẽ phải công bố một cách minh bạch danh sách các hệ thống AI mà họ sử dụng, đi kèm với các giải pháp quản lý rủi ro khi ứng dụng công nghệ này như theo dõi, đánh giá và kiểm tra tác động của AI đối với công chúng và giảm thiểu rủi ro phân biệt đối xử về mặt thuật toán.
Báo cáo chính thức của Văn phòng Thống kê Anh công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh giảm 0,1% trong quý 3 năm 2023 và giảm 0,3% trong quý 4 năm 2023, không thay đổi so với ước tính trước đó. Trên thực tế, kinh tế của Anh đã phát đi những tín hiệu khởi sắc hơn vào đầu năm 2024, với GDP trong tháng 1 tăng 0,2% so với tháng trước đó, và các cuộc khảo sát không chính thức cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục trong tháng 2 và tháng 3. Tuy nhiên, đà phục hồi còn chậm sau những tác động của đại dịch COVID-19 và nền kinh tế của nước này chỉ mở rộng quy mô hơn 1% so với mức cuối năm 2019. Xếp sau Đức trong số nhóm các nước phát triển G7 có tốc độ tăng trưởng chậm.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2023, cảnh sát nước này đã thực hiện 2.385 vụ điều tra hình sự liên quan nghi vấn lạm dụng trẻ em, tăng 9,4% so với năm 2022 và cũng là con số cao nhất từ trước đến nay. Số trẻ dưới 18 tuổi được đưa tới các trung tâm phúc lợi trẻ em vì bị bạo hành tinh thần cũng tăng lên mức kỷ lục là 90,7.000 em, trong đó hơn 52.000 em phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Trong số những vụ việc phải điều tra hình sự, có hơn 1.900 trẻ bị bạo hành thể chất, 372 trẻ bị lạm dụng tình dục và 45 trẻ bị bỏ mặc hoặc bỏ rơi. Cùng với đó, số lệnh cấm tiếp cận được ban hành cũng lên mức cao kỷ lục 1.963 lệnh.
Tổng thống Đức mới đây đã ký ban hành luật quốc tịch mới, cho phép công dân Đức có thêm quốc tịch khác và tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước ngoài nhập quốc tịch Đức dễ dàng hơn. Theo đó, luật quốc tịch mới có nhiều thay đổi, trong đó có điều khoản cho phép các công dân ngoài Liên minh châu Âu có giấy phép cư trú ở Đức được nhập quốc tịch chỉ sau 5 năm ở nước này, sau 3 năm với trường hợp đặc biệt mà không cần phải từ bỏ quốc tịch ban đầu. Sau khi được Tổng thống Liên bang ký ban hành, luật sẽ tự động có hiệu lực sau 14 ngày. Tuy nhiên, do luật quốc tịch mới đòi hỏi các cơ quan hành chính phải điều chỉnh nhiều quy trình nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Hạ viện Thái Lan mới đây đã thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân với 400 trên 415 phiếu ủng hộ. Dự luật vừa được thông qua được tổng hợp từ 4 dự luật riêng biệt từng được đề xuất trước đó. Văn bản này công nhận hôn nhân giữa hai cá nhân không phân biệt giới tính, thay vì chỉ công nhận hôn nhân giữa chồng và vợ như pháp luật hiện hành. Với động thái này, Thái Lan tiến sát đến việc trở thành quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, đúng như đồn đoán thì ông Hoàng Anh Tuấn đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bổ nhiệm chính thức làm huấn luyện viên đội U23 Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của huấn luyện viên 56 tuổi là tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 được tổ chức tại Qatar vào tháng tới. Thông tin đã được VFF xác nhận trên trang chủ. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tập trung đội U23 Việt Nam từ ngày 5 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ tập luyện 3 ngày tại đây trước khi đi Qatar vào ngày 8 tháng 4. Do gặp vấn đề về cơ, Bukayo Saka đã sớm chia tay đội tuyển Anh ở đợt tập trung vừa qua. Mặc dù vậy, theo Miro, đây chỉ là quyết định mang tính phòng ngừa của huấn luyện viên Southgate cho Arsenal. Ngôi sao 22 tuổi này sẵn sàng ra sân ở trận đấu rất quan trọng với Man City vào đêm Chủ nhật tới. Tương tự là trường hợp của trung vệ Gabriel Magalhaes. Trước truyền thông, tiền vệ Declan Rice khẳng định Arsenal phải đánh bại Man City ở trận đại chiến cuối tuần này để chứng minh đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch. ngôi sao người Anh rất tự tin dù phải làm khách ở Etihad. Chia sẻ trên báo chí, cựu trung vệ Fabio Carvalho khẳng định sẵn sàng dẫn dắt Napoli miễn phí vì đây là giấc mơ của ông. Theo ngôi sao một thời của bóng đá Italia, nhiều người không đánh giá cao trải nghiệm của ông trên cương vị huấn luyện viên ở Trung Quốc trước đây.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo vào ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong sáng và trưa nay, ở hầu khắp Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn còn duy trì trong sáng và trưa nay. Từ chiều nay, miền Bắc còn mây nhiều, nhưng mưa thì rất nhanh. Vì thế, nền nhiệt trong ngày ở Bắc Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng dễ chịu, từ 26 đến 29 độ, trời mát mẻ. Miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên được ở mức 29 đến 32 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm và cường độ mạnh hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 30 đến 33 độ. Ở miền Nam, khối khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời cũng đang có nắng. Nắng sớm nên ngày hôm nay sẽ vẫn là một ngày nhiệt độ cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Như ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt của cả 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đều cao từ 32 đến 35 độ. Vẫn còn những điểm nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, vùng miền Đông tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 đến 38 độ. Khu vực miền Tây có nhiệt độ từ 33 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.